Đài Tiếng Nói Nhân Dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là Tiếng Nói Nhân Dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hội Nhơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định. Chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022. Mở đầu chương trình có bài Hoài Nhơn tiếp tục đẩy mạnh tiêm phòng vaccine COVID-19. Phần cuối chương trình là bài Liên đoàn Lao động Thị xã Hội Nhơn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, thời điểm này, thị xã Hội Nhơn đang tập trung tiêm phòng vaccine mũi tăng cường, mũi nhắc lại cho các đối tượng đủ điều kiện. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Ánh Nguyệt có bài Hoài Nhơn tiếp tục đẩy mạnh tiêm phòng vaccine COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ sáng sớm, đông đảo người dân phường Bồng Sơn đã có mặt tại điểm tiêm chủng của phường để thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19. Như nhiều người dân khác, cụ ông Phan Năm ở khu phố Phụ Đức năm nay đã 90 tuổi. Sau khi được lãnh đạo khu phố thông báo về thời gian tiêm vaccine, ông đã tranh thủ đến để tiêm mũi 4. Ông nói:
"Đi tiêm bữa nay là tôi đi tiêm mũi 4. Thấy tiêm mũi 1 cũng 23, thấy nó cũng khỏe, nó bình thường thôi. Mà thấy người ta nói cái mũi 4 là tiêm được là nó rất là tốt cho cơ thể, thành ra tôi đi tiêm. Gia đình tôi có mấy người là đi tiêm đầy đủ."
Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, tỷ lệ tiêm phòng vaccine mũi 1 đạt 101%, mũi 2 đạt trên 99%, mũi nhắc 1 đạt hơn 60% và mũi nhắc 2 gần 76%. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc 2 đạt trên 100% như Tân Quang Nam, Hoài Xuân, Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc. Hầu hết người dân đều nhận thức rõ vai trò của vaccine trong phòng chống dịch bệnh, nên đã tích cực tham gia tiêm các mũi khi đủ điều kiện. Ông Nguyễn Chân Tánh ở Kim Giao Nam, xã Hội Hải đã tiêm phòng mũi 4 COVID-19 cho hay:
"Đây là hôm nay là mình tiêm mũi thứ tư. Mà từ cái ngày mà tiêm vaccine tới bây giờ thì trong cơ thể này rất là bình thường, cũng không có gì thay đổi. Về cái riêng về cái cảm, ngày xưa mình hay cảm lắm, mà bây giờ là nó không cảm, ít cảm. Nói chung thì cái trước tình hình dịch bệnh như thế này, thì riêng về tôi thì tôi thấy coi như rất là cần thiết và rất là ủng hộ trong vấn đề tiêm vaccine."
Còn ông Nguyễn Văn Toàn ở khu phố Thiên Đinh Bắc, phường Bồng Sơn cho biết, các thành viên gia đình ông đều đã tham gia tiêm các mũi vaccine khi đủ điều kiện. Đến nay, sức khỏe của các thành viên trong gia đình đều ổn định, ông Toàn cho biết.
"Thì chính phủ và nhà nước đã tổ chức để tiêm cái vaccine, để bảo vệ cái sức khỏe nói chung cho cả cộng đồng, cả gia đình. Thì mình riêng cá nhân mình thì mình thấy tiêm để về là tốt tất cả cho gia đình. Gia đình của chúng tôi là có 4 thành viên, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Riêng 2 đứa con và bà xã là đã tiêm đủ mũi 4 rồi, nhưng mình không có sức khỏe, nó cũng vô cho phép, bây giờ mới tiêm mũi 3. Thì sau khi tiêm xong thì những thành viên thì cũng có sức khỏe rất là tốt, có đề kháng là cao, không có xảy ra cái bệnh nặng, chỉ điều trị tại nhà là ok."
Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, thị xã Hoài Nhơn đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho việc tiêm chủng được triển khai đúng kế hoạch, không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng. Nhiều xã phường đã có những cách làm sáng tạo để vận động nhân dân tham gia tiêm vaccine, như tổ chức các hoạt động lễ phát động toàn dân tham gia tiêm vaccine, tặng quà cho người dân tham gia tiêm vaccine. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về hiệu quả của vaccine với việc phòng chống dịch bệnh, thông báo về thời gian, địa điểm tiêm vaccine để người dân nắm bắt. Từng thôn, khu phố đều tổ chức thông báo lưu động đến từng tổ, xóm về lịch tiêm vaccine để cho người dân nắm bắt chủ động tham gia tiêm chủng. Đặc biệt, đối với các đối tượng tiêm chủng là học sinh, ngành giáo dục cũng đã tích cực tuyên truyền đến phụ huynh để tạo điều kiện đưa các em tham gia tiêm chủng thông qua các hệ thống Zalo nhóm. Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Hòa Nhơn cho biết.
Thì để tuyên truyền cho học sinh ở trong cái việc tiêm phòng vaccine và đảm bảo cho cái an toàn cái năm học 2022-2023, thì phòng giáo dục và đào tạo đã triển khai cho các trường các cái văn bản hướng dẫn về việc tiêm, tiếp tục tiêm phòng vaccine cho trẻ từ các cái văn bản của bộ sở cũng như là của Ủy ban Nhân dân thị xã triển khai đến các cái phụ huynh, và để tạo điều kiện cho các cái phụ huynh tiếp nhận các cái thông tin một cách nhanh chóng, thì các trường đã giao cho giáo viên chủ nhiệm từng lớp như vậy lập các cái nhóm Zalo để mà thông báo cái thời gian, cái địa điểm tiêm phòng cái vaccine. Và đối với phòng giáo dục và đào tạo thì cũng đã chỉ đạo các cái trường tạo điều kiện cho trung tâm y tế cũng như là các cái trạm y tế khi đến tiêm vaccine cho các em thì tổ chức tiêm tại trường. Vì vậy là đạt cái hiệu quả là tương đối cao về cái tỷ lệ tiêm vaccine đối với cái mũi 1 đối với học sinh thì đã đạt 94%, mũi 2 là đã đạt 70%, và hiện là chúng tôi đang triển khai và yêu cầu các trường tiếp tục tuyên truyền để mà tiêm cái mũi nhắc, mũi 3 cho học sinh trong trường học. Mục đích cuối cùng là để đảm bảo được cái an toàn khi cái tình hình dịch bệnh vẫn còn có những cái diễn biến xảy ra trong thời gian đến là theo cái dự báo là cũng còn phức tạp, và để đảm bảo cái an toàn và chúng ta học tập một cách là đầy đủ cho các em.
Song song với việc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19, hiện nay thị xã Hòa Nhơn cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện nghiêm túc thông điệp 2K. Quý vị và các bạn thân mến, xác định nguồn nhân lực ổn định, có kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là tính kỷ luật cao là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Thời gian qua, cùng với các cấp ngành, Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Nhơn rất chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động. Thông qua hình thức tuyên truyền, đội ngũ công nhân lao động sẽ được nâng cao nhận thức, hiểu biết về bộ luật lao động để tuân thủ nghiêm, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Kết thúc chương trình hôm nay, Thanh Tâm có bài viết: Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Nhơn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Hiện toàn thị xã có 137 công đoàn cơ sở, trong đó có 30 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, một nghiệp đoàn với tổng số đoàn viên người lao động trên 12.000 người. Với phương châm hướng về cơ sở, người lao động vì lợi ích đoàn viên, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Nhơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, thu hút được đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản liên quan đến đời sống, việc làm của người lao động như Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống dịch bệnh, ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Với trên 60% lao động là nữ toàn thị xã, đặc biệt tại các công ty may có số lượng lao động từ 500 đến trên 1.000 lao động như công ty may Tam Quang, may An Phát, may Hoài Sơn, Sinh Phát Việt Nam. Trong đó, lao động nữ chiếm trên 80%. Những hoạt động bảo vệ lao động nữ luôn được Ban Nữ Công Liên đoàn Lao động thị xã chú trọng bằng nhiều cách tuyên truyền linh hoạt, phù hợp tình hình, từng thời điểm để công nhân lao động tiếp cận nhanh các thông tin cần thiết liên quan đến chế độ chính sách của mình. Bà Nguyễn Thị Nghệ An, trưởng Ban Nữ Công Liên đoàn Lao động thị xã cho biết.
Đầu năm 22, Ban Nữ Công Liên đoàn Lao động thị xã cùng với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã hỗ trợ cho các cái nữ lao động, đặc biệt là chúng ta là hướng tới lao động nữ ở các cái doanh nghiệp. Phải nói rằng là chúng tôi thì tập trung thì thứ nhất là cái phần trao tặng quà. Cái thứ hai nữa là chúng tôi là làm cái công tác tuyên truyền. những cái hình thức tập trung tuyên truyền cũng rất là phong phú. Tọa đàm có này, chia sẻ, trao đổi có những cái giai đoạn là dịch bệnh nó phức tạp đấy, thì chúng ta cũng không thể nào mà tập trung đông người được, thì chúng tôi cũng chia nhỏ các cái đối tượng, các cái nhóm đối tượng vừa trao đổi vừa chia sẻ lẫn nhau. Ví dụ như là chúng ta thấy là cái luật lao động 2019 có cái hiệu lực năm 2021, thì đây là một cái những cái điểm mới mà trong đó khi cái luật đó nó thay đổi thì người ta cũng có quan tâm đến lao động nữ, có những cái điều khoản hướng dẫn cho lao động nữ, chủ yếu tuyên truyền những cái điểm mới trong cái luật lao động đó để cho nữ người ta nắm bắt, người ta trang bị cái kiến thức cơ bản nhất để mình cũng có thể là có cái kiến thức trong cái công việc của mình, đồng thời là mình có cái kiến thức cho cái người lao động chúng ta là biết để mà cũng có những cái quyền lợi, để đảm bảo cái quyền lợi của người lao động và cái người sử dụng lao động.
Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Hội Nhơn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Qua đó, đội ngũ công nhân lao động đã nâng cao hiểu biết về pháp luật, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Hiện toàn thị xã có 23 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, không xảy ra tình trạng nợ lương công nhân lao động, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công trong doanh nghiệp. Từ đó tạo sự ổn định, giúp các công ty doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Chị Hà Thị Ái Thảo, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty May Hoài Sơn cho biết.
Thì chủ yếu là tụi em hình thức là hoạt động trên Zalo rồi tạo một cái Facebook riêng cho bên Công đoàn May Hoài Sơn. Bắt đầu những cái nào mà nó có lợi cho công nhân họ chưa hiểu thì bắt đầu là truyền thông trên loa, với lại đa phần là khi mà tụi em nhận lao động ủy viên của bên công đoàn đó là triển khai cái nội quy quy chế của công ty. Khi mà vào công ty họ được cái lợi gì, khi mà họ vướng mắc cái gì đó thì họ trực tiếp gặp bên công đoàn giải thích cho họ để họ hiểu.
Tham gia hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động và công tác bình đẳng giới trong nữ công nhân viên chức lao động vào tối ngày 15 tháng 9 vừa qua, công nhân Nguyễn Thị Thi Thơ làm việc bộ phận KCS tại công ty May Hoài Sơn chia sẻ rất phấn khởi khi được tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật lao động vào buổi tối do công đoàn thị xã tổ chức. Thực tế, nhiều công nhân lao động khi đến công ty làm việc chưa nắm rõ các chế độ cũng như quyền lợi của mình. Đây cũng là cơ hội nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó ngoài việc tự bảo vệ quyền lợi của mình thì cũng tránh được những thắc mắc không đáng có trong quá trình làm việc, nâng cao hiệu quả lao động, chị nói.
Thông qua cái buổi này thì hẹp hỏi được rất là nhiều. Hẹp qua cái buổi này thì chị tuyên truyền là cái luật bộ luật mới, thì mình sẽ áp dụng được cái bộ luật mới đó. Mình cũng có thể là mình hẹp hỏi là mình biết được là cái luật bây giờ nó đối với người phụ nữ là nó như thế nào. Quyền lợi của người lao động, có nhiều bạn thì cũng có, ví dụ như mấy bạn đang tham gia ở đây là có nhiều bạn là người ta mới vô, người ta chưa có hiểu hết được cái luật, thì bây giờ người ta tham gia cái buổi họp hôm nay thì người ta sẽ biết được là cái quyền lợi của mình, luật thì áp dụng như thế nào, để khi mà công việc nghề có những cái chế độ nào mà của cấp trên đối xử không đúng với người ta thì người ta có thể phản bác lại.
Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên việc tổ chức trực tiếp các buổi tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Song, Liên đoàn Lao động thị xã đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức trực tuyến, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn trong thị xã, ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thị xã, tuyên truyền vận động hưởng ứng chương trình vận động 1.300 áo dài cho hội viên phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định, tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19, tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, phòng chống ma túy, phòng ngừa, ngăn chặn nạn tín dụng đen, tổ chức các hoạt động dã ngoại về nguồn tại di tích lịch sử Trạm Phẩu và di tích tàu không số Lộ Diêu, xã Hội Mỹ. Đã tuyên truyền luật công đoàn năm 2012, bộ luật lao động năm 2019, luật bảo hiểm xã hội, luật bình đẳng giới cho hàng nghìn công nhân lao động. Bà Bùi Thị Thu Trúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hội Nhơn cho hay.
Trong thời gian qua thì các cấp công đoàn của thị xã cũng đã bằng các hình thức tuyên truyền như là tổ chức tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc họp, qua hệ thống tuyên truyền nội bộ của công ty, qua Zalo, Facebook, Pano, Office thì cũng đã tuyên truyền đến người lao động về nghĩa vụ, quyền hạn cũng như là trách nhiệm, các chế độ chính sách có liên quan tới người lao động. Từ đó thì người lao động cũng đã nâng cao được cái nhận thức trong việc chấp hành các chế độ chính sách, chủ trương của Đảng, biết được cái quyền lợi của mình như thế nào, để rồi từ đó công nhân lao động người ta tự bảo vệ cái quyền lợi của người ta, và cũng đã góp phần vào cái sự phát triển chung của đơn vị, cơ quan cũng như là doanh nghiệp.
Một trong những giải pháp hàng đầu để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là phải nâng cao hiểu biết về pháp luật cho công nhân lao động. Có hiểu biết pháp luật thì người lao động mới có ý thức chấp hành và có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, nhờ đó mới hạn chế tình trạng tranh chấp lao động.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hòa Nhơn phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Đài Truyền thanh huyện Hoài Ân.